namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Pali.
Sagge kame charupe girisi kharatate chantali khe vimane dipe rathe chagame taruvana gahane ge havatum ikhe te fumma cha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu hỷ. Lần trước chúng ta đang nói về sở hữu hỷ trong các tâm ở cõi siêu thế. Và đầu tiên thì tôi có trình bày cho quý vị thấy khái quát cái cách mà chúng ta nhìn trên cái bản đồ chi pháp này. Bởi vì là cái này mà giảng theo tuần tự bài giảng rất là khó hiểu. Bởi vì chúng ta càng đi vào trong những cái tâm của các cái bậc thánh thì cái cách trình bày rất là khó hiểu, bởi vì bản thân chúng ta không có cái kinh nghiệm này. Cho nên là tất cả chúng ta đều khó hiểu. Do đó mà tôi sẽ trình bày bằng hình ảnh ở đây để cho quý vị có thể nhìn một cách rõ ràng hơn. Bây giờ xin lặp lại một lần nữa là khi quý vị nhìn đây, đây là giải tâm siêu thế, là tâm của những vị mà đã đạt được cái đắc được đạo, đắc được đạo đây, và đắc được quả. Tức là đây là tâm của các bậc thánh, đây là bậc thánh thứ nhất đắc đạo, đồng thời cũng là đắc quả. Bởi vì một sát na đắc đạo xong thì sát na kế tiếp là đắc quả. Cho nên là thường người ta nói là đắc quả vị thánh hay là nói đắc đạo quả thì đều giống nhau. Và cái tầng thứ hai này chúng ta nhìn đây là cái tầng thánh của một cái bậc, mà tầng thánh thứ nhì là đắc nhị đạo, và đây là nhị quả. Và đây là tầng thánh thứ ba, đắc tam đạo, và đây là đắc tam quả. Còn đây là tầng thánh thứ tư, đắc tứ đạo và đắc tứ quả, tức là tứ đạo tứ quả là tâm của bậc A-la-hán, chính là tâm của vị Phật. Đó, chúng ta có cách nhìn đây. Và đây là màu sắc. Như lần trước tôi cũng có trình bày với quý vị là tất cả những cái màu hồng mà chúng ta thấy đây thì đó là cái màu của sở hữu hỷ. Đặc biệt là cái dải mà chúng ta thấy nó cũng vẫn là màu hồng, nhưng mà nó ở vào cái thứ tư của cái thiền đây. Tức là đây là chúng ta có thiền tính theo năm bậc. Thì cái tứ thiền này nó vẫn là cái màu hồng ở đây, nhưng nó không phải là sở hữu hỷ, mà nó chính là lạc. Nhưng tại sao lạc ở đây không có ghi cái màu của cái thân thức thọ lạc, mà lại là cùng một màu của hỷ? Là lần trước khi chúng ta học á, chúng ta nói rằng là cái này là do ý xúc, hỷ lạc này là do ý xúc, còn cái lạc này là do thân xúc. Thân xúc này là, quý vị nhìn đây, đây, khi mà thân nó tiếp xúc với những cái cảnh xúc, mà cái sự tiếp xúc này á, nó có đụng chạm. Còn những cái sự tiếp xúc mà quý vị nhìn thấy ở đây, một cái nữa là cái phần mà thiệt thức á, cái lưỡi á, thì nó có chạm. Tức là thức ăn phải chạm vào lưỡi, thân xúc thì phải có chạm vào trong thân. Thì còn lại là cái phần mà nhãn thức, phần nhĩ thức và phần tỷ thức và phần ý thức, thì nó là sự giao lưu. Nó là sự giao lưu chứ không phải là sự xúc chạm. Ví dụ không? Cái sự tiếp xúc này là sự giao lưu. Thí dụ bây giờ con mắt mình muốn nhìn thấy một cái hoa như thế này thì nó phải có cái khoảng cách. Không thể nào mình lấy cái hoa này mà mình chạm vào con mắt mình mà mình thấy được. Nhưng mà cái sự tiếp xúc này nó chính là sự giao lưu. Còn cái thức ăn để vào lưỡi thì nó là sự xúc chạm. Cái gì mà nó đụng chạm vào trong cái thân xác mình, à, một cái nhiệt độ nó ảnh hưởng tới, hoặc là một cái sự đánh đập chẳng hạn, thì nó phải có sự xúc chạm. Cái sự xúc chạm. Còn cái này nó là sự tiếp xúc. Thành ra khi mà cái thân thức thọ lạc này nó phát sinh là do mình có cái thân nó xúc chạm rõ ràng. Quý vị hiểu chưa? Còn cái lạc mà nó phát sinh nơi cái tứ thiền này, nó là do ý xúc. Tức là do cái người hành giả, trong khi mà mình hành thiền thì đắc thiền. Đắc thiền thì cái niềm hoan hỷ nơi người này phát sinh. Và cái niềm hoan hỷ này phát sinh càng lúc càng mạnh. Và cái mạnh của sung mãn hỷ nó càng lúc nó càng lên tới cái đỉnh điểm của nó, thì nó tác động đến toàn thân, mà nó tác động mạnh mẽ, cho nên nó phát sinh cái lạc. Cái lạc này là do ý xúc. Do đó mà cái màu sắc của nó, chúng ta ghi cái màu sắc nó là màu sắc của hỷ, mặc dầu nó là lạc. Quý vị hiểu hai cái lạc này chưa? Cái này đó thì tôi có nói nhiều lần rồi, chỉ có pháp hành mới có được. Cũng như là khi mà nói về cái hỷ lạc mà phát sanh do ly dục á, do ly dục, thì chỉ những người nào ở pháp hành mới có cái này. Tôi thí dụ, thí dụ như bình thường đối với chúng ta, những người trong cõi dục, thì ăn uống nó là một trong những cái mà nó vừa là để cái nhu cầu nuôi sống cơ thể, mà đồng thời người ta cũng thọ hưởng cái hỷ lạc do ăn uống này. Nhưng bây giờ khi mình vào hành thiền, bây giờ một khóa thiền 10 ngày, thì nơi đó đó là ăn có giờ có giấc. Còn chúng sanh nó có dục, ăn lúc nào mình thích, ăn món gì mình thích, bởi vì nó thọ hỷ lạc trong lúc ăn uống. cho nên người ta cứ ăn bất cứ giờ nào cũng được. Khi nào thấy thích món gì ăn món đó, nhưng mà vô trường thiền thì phải ăn có giờ có giấc, quá giờ đó không được ăn nữa. Vào buổi chiều không được ăn, không được ăn. Rồi phải coi như là tiết chế cái việc nói năng tối đa trong 10 ngày, im lặng luôn 10 ngày càng tốt. Thì cái lúc đầu á, những người mà mới tập tu lần đầu thì cảm thấy có thể mình không vượt qua nổi. Nhưng mà khi người này vào đó thì có thể 3 ngày đầu, 4 ngày đầu á, là nó đói đến nỗi muốn bỏ cuộc luôn. Nhất là cái cơ thể suy yếu thì nó đi đến cái sự sợ hãi, có thể mình chết. Nhưng mà nó vẫn tiếp tục được. Cho đến ngày thứ 7, thứ 8, thứ 9 thì người này phát sinh một cái niềm vui, niềm hân hoan thôi. Bởi vì nếu mình chưa có thành tựu được thì nó chưa thể nào có cái hỷ phát sanh. Nhưng mà nó có một cái niềm hân hoan. Hân hoan là khởi đầu cho cái hỷ, là mình vượt qua được. Thì cái hân hoan này đâu phải do ăn uống, hân hoan này do nhịn ăn. Hân hoan này không phải là do mình được nói năng thoải mái, được giao tiếp thoải mái, mà cái hân hoan này phát sinh do không được nói, không được tiếp xúc. Phải tự mình nhìn vào trong tâm mình. Mà nó là một cái sự yên lặng nhưng mà đầy sóng gió ở trong tâm. Là bởi vì như vậy những cái pháp ô nhiễm nó khởi lên trong tâm. Nhưng mình biết cái cách tu tập, có nghĩa là mình chỉ bình an mà quan sát nó. Thì 10 ngày đó là 10 ngày trong tâm mình phát sanh sự hân hoan. Và đó là cái niềm vui khởi đầu cho sự ly dục. Và khi mình tu tập mà cái tâm mình an tịnh được nữa, mạnh mẽ được nữa, thì cái quan hỷ nó mới phát sanh. Và sau đó sự tịnh lạc phát sanh. Thì quan hỷ tịnh lạc này không phải là do các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần và thỏa mãn được cái sự giao tiếp cũng như sự tiếp xúc này mà phát sanh hỷ lạc. Nhưng mà nó hoàn toàn nó nằm trong ý xúc. Như vậy thì quý vị có thể nhìn ở nơi cái bản chi pháp này, mặc dầu không có làm một cái màu sắc khác mà cố tình làm cái màu sắc này, để cho hiểu rằng khi cái lạc nó phát sinh trong tâm của một vị hành giả mà đạt được tứ thiền, thì cái hỷ này là do ly dục và do cái ý xúc chứ không phải do thân xúc. Ý xúc là hỷ lạc phát sinh do ý xúc mà do ly dục. Thì bốn cái chi thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nơi đây đều có hỷ lạc cả. Thì cái trạng thái thiền mà của tứ thiền này đây có mặt nơi tâm của một vị hành giả đã đắc đạo và đắc quả. Nhưng ở nơi đây thì nó khác một điều, đó là nó vượt qua khỏi cái ly dục này, vượt qua khỏi ly dục mà nó do diệt dục. Cái niềm hoan hỷ phát sanh trong tâm của vị hành giả này không phải ngừng ở mức độ ly dục mà ở mức độ diệt dục. Như lần trước tôi có ghi cho quý vị thấy rồi đó, là đây là cái tâm của một vị hành giả đắc thiền đã ly dục. Thì cái niềm hoan hỷ của vị này, đây, hỷ lạc phát sanh này. Nhưng mà cái ngoài bên trong này đó là những cái ô nhiễm ngủ ngầm. Ô nhiễm ngủ ngầm còn đây. Còn nơi tâm của một cái vị hành giả mà đắc đạo quả thì cái ô nhiễm ngũ ngầm này nó còn lại rất ít và rất là lạ, nhạt nhạt nhòa. Nếu mà vị này đắc vị tầng thánh đầu tiên thì nơi đây còn rất ít, còn lại các cái kiết sử, tức là ba cái kiết sử đầu kia tiên là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ không còn nữa. Tầng kiến thứ hai, tầng kiết sử thứ hai là sân và tham nó bị suy yếu. Ngay cái tầng thánh thứ nhất, khi mà đắc sơ đạo và sơ quả như vậy đó, thì tất cả những cái ô nhiễm này nó bị tàn héo, cho đến đổi mà cái vị này có tái sanh trong khoảng 7 lần trở lại đó, thì không bao giờ có thể rơi xuống cái khổ cảnh cả. Bởi vì những cái hạt giống ô nhiễm này nó bị tàn héo, có nghĩa là nó không có khả năng mọc mầm trở lại, nhưng nó vẫn còn đó, nó vẫn còn thoi thóp đó. Và đến cái tầng thánh thứ hai này, tầng thánh thứ hai, thì cái sân và cái tham á, nó tiếp tục suy yếu nữa. Đến cái tầng thánh thứ ba, thì cái tham, cái sân ở trong cõi dục này là nó bị mất. Nhưng cái bợn nhơ của nó, giống như bây giờ quý vị đựng một cái thức ăn gì mà nó có cái mùi nặng chẳng hạn, quý vị đựng mắm ở trong cái hũ nha, cái hũ thủy tinh, quý vị rửa sạch rồi, hoàn toàn là sạch rồi, nhưng cái mùi nó vẫn còn. Thì như vậy khi mà cái vị này đã hoàn toàn là đẩy sạch cái ô nhiễm này rồi, nhưng mà cái bợn nhơ nó vẫn còn, và nó lưu luyến ở trong các cái tầng thiền này này. Nghĩa là khi mình đắc cái thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc giới này rồi, thì cái trạng thái hỷ lạc, cái niềm hoan hỷ của những vị mà đắc cái này và cảm thấy hết sức bình yên. Đây, những cái thành phần mà nó vẽ cái màu xanh đây á, là một cái trạng thái thanh thản, một cái trạng thái bình yên, một cái trạng thái thông dong tự tại, làm cho người này cảm thấy rất là hạnh phúc và lưu luyến nơi đây. Và chính cái lưu luyến nơi đây cho nên nó nằm vào trong hai cái kiếp sử cuối cùng, hai trong năm kiếp sử cuối cùng, đó là sắc ái và vô sắc ái. Nghĩa là người đắc thiền sắc giới rồi thì luôn luôn giữ một cái trạng thái thiền, không muốn ra khỏi nó. Và chính vì sự lưu luyến, sự bám giữ đó mà vị này tái sanh vào cõi chư thiên và không có tiến lên trong những cái bậc thiền của mình nữa, và cảm thấy như vậy là yên ổn rồi. Hoặc một cái vị mà đắc thiền vô sắc giới này cảm thấy ung dung tự tại rồi và cũng không muốn ra khỏi cái trạng thái đó nữa, cho nên thiếu sự tiến lên mà nó trở thành là hai cái kiết sử khiến cho những vị này luân hồi trở lại, vẫn tiếp tục luân hồi. Và cái ô nhiễm mà mình nói rằng là nó đã coi như suy yếu đó, nó chưa có khô héo. Nó khô héo là khi nó ở trong cái các cái tầng thánh mới là khô héo, còn ở đây là nó suy yếu. Thì bây giờ đây đó, nó sẽ có cái điều kiện mà phân nước đầy đủ, tức là những điều kiện tiếp xúc. Như lần trước tôi có đưa cái thí dụ của một cái vị tăng mà đã đắc tứ thiền rồi, nhưng mà khi trở về mà trông thấy cái đời sống thế gian nhiều thứ đẹp đẽ quyến rũ quá thì nó phát sinh trở lại. Và như vậy thì cái người này đó có thể làm cho cái ô nhiễm của nó bùng lên. Cho nên là nơi cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới vẫn còn cái tái sanh. Mà mãi đến cái tầng thánh thứ tư này đây, tầng thánh thứ tư này, thì năm cái kiết sử cuối cùng là sắc ái vô sắc ái biến mất, phóng dật không còn. Như vậy là nhiều lần tôi cũng có trình bày với quý vị rằng khi mà chúng ta hành thiền đó, chúng ta cứ thấy sự phóng dật của mình thì chúng ta biết là cái tâm ta ô nhiễm tới đâu. Và chỉ khi nào mà những cái phóng dật này của chúng ta đó mà chúng ta có thể cho nó lắng dịu được á, thì chúng ta mới có thể bước lên đường được. Cũng giống như bây giờ ở nhà mình hành thiền mà con khóc, người thì kêu cửa trả tiền điện, người kêu cửa trả tiền nước, người kêu họp dân phố, thì không có thể nào mà yên tâm hành thiền được. Thì cái phóng dật này là nó là cái kinh khủng nhất trong cái đời sống nội tâm của tất cả chúng ta ở cõi dục. Khi nào chúng ta yên ổn được cái này thì chúng ta mới nói là đi trên con đường bình yên được. Còn ngày giờ nào mà chúng ta còn thấy cái phóng dật này quá mạnh mẽ trong tâm của ta thì ta phải hiểu là ta đang đi trên con đường chông gai. Bởi vì phóng vật này nó sẽ mở cái cánh cửa lỗi lầm của ta. Tất cả chúng ta đều như vậy cả. Dẫu chúng ta hành trì công phu bao nhiêu, nhưng mà chỉ trong một sát na thôi thì cái phóng vật này nó mở cửa, thì chúng ta cũng rụi tà. Cho nên cái này là cái mình biết rõ, để mà mình làm thui chột bớt cái ngã mạn nơi mình. Còn nếu không đó, mình nghĩ rằng là mình đã tu được cái này, mình đã bao nhiêu năm, mình đã đủ thứ hết, thì chỉ tăng trưởng cái ngã mạn thôi. Phải hiểu cho mình. Như vậy nó diệt luôn cái kiết sử là phóng vật. Và đây một cái nữa là ngã mạn đây. Cái này thì không ai nói mình không có cả, bởi vì người nói mình không có ngã mạn thì người đó là một vị Phật. Còn tất cả chúng ta thì lúc nào cũng có ngã mạn, lúc nào cũng có phóng vật, nhưng mà nó hiển lộ một cách rất là tinh vi. Có khi nó rất là mềm mại, rất là nhẹ nhàng, ta không trông thấy rõ. Có khi nó hung hãn, nó dữ dằn, thì khi đó ta mới trông thấy. Tất cả chúng ta đây đều dính mắc cả, không ai ra khỏi cả. Và hiểu cái điều này để chi? Để trong mọi hoàn cảnh đó, khi mà nó khởi lên đó, mình làm cho nó dịu xuống. Mình làm cho nó dịu xuống. Còn nếu không đó, chính mình đây nè, mình rất là hoan hỷ chết trong sự ngã mạn của mình, bởi vì mình thể hiện được cái ta. Đó là một cái giáo dục trong cái đời thường, nó khác với cái đời tâm linh. Không có khẳng định đẳng cấp, không có khẳng định giai cấp, không có khẳng định một cái ta khởi lên để nổi bật trong quần chúng, không có cái đó. Mà làm cho cái ngã này nó suy yếu là một trong những cái điều kiện mà đi trên con đường bình an và làm cho cái hỷ lạc nơi tâm của một cái người hành giả phát sanh do nó ly dục và do nó diệt dục. Và cuối cùng là cái phần si đây. Thật ra chữ si là không đúng, mà phải nói là vô minh. Vô minh nó phủ trùm. Quý vị nhìn cái cây tôi chỉ thì quý vị thấy vô minh nó phủ trùm đây. Xin loại trừ những cái tâm di tác ra. Tâm di tác đây loại trừ ra thì nó phủ trùm như thế này, nó phủ trùm luôn cho tới cái tầng thánh thứ ba. Hết tầng thánh thứ tư mới chấm dứt vô minh. Như vậy đắc ba tầng thánh rồi mà cái làn vô minh nó chỉ mỏng đi mà thôi, không phải là hết. Như vậy sự sai lầm của chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Ta hiểu như vậy để ta bớt ngã mạn. Ta hiểu như vậy để mà ta rèn luyện trên con đường tu tập của mình nhiều hơn. Và chúng ta hiểu như vậy để chúng ta thông cảm cho những cái lỗi lầm của người khác hơn, mà lòng của chúng ta mềm lại. Và cái đó là cái cách tốt đẹp nhất cho chúng ta trong một cái đời sống mà ai cũng phóng vật. Trong cái đời sống mà ai cũng muốn thể hiện cái ngã của mình. Bởi vì cái đời sống chúng ta đã được rèn luyện như vậy, đã được quân tập như vậy, và khắp nơi đều được như vậy. Một cái đứa nhỏ ở nhà, khi mình dạy con mình nói: con thấy không, chị con giỏi hơn con đó, chị con ngoan đó, mẹ dạy như vậy là chị con nghe, mà tại sao con không nghe? Nó vô trường thì cũng xếp hạng, cũng khen như vậy, ra ngoài xã hội cũng như vậy. Thành ra nó đã nuôi dưỡng cái ngã. Ở đây mình không nói cái giáo dục đó là sai, nhưng cái giáo dục đó nó đi một phần là khích lệ cái đứa trẻ làm điều tốt. Nhưng cái gọi là phản ứng phụ của nó thì không nói tới. Và nó nuôi dưỡng những cái phản ứng phụ đó, về sau nó trở thành cái phản ứng chính trong cái đời sống tâm linh. Giống như mình uống thuốc để trị bệnh, thì thuốc có chức năng trị cái bệnh đó, nhưng đồng thời nó có phản ứng phụ. Thành ra cái cách mà mình dạy dỗ con cái như vậy, nó là cái loại thuốc để trị cái bệnh mà thiếu nghị lực, thiếu sự vươn lên, thiếu sự cố gắng của nó, nhưng mình quên cái phản ứng phục. Và nếu mình sử dụng như vậy rất là tai hại. Và đặc biệt trong những cái gia đình á, mà muốn cho con mình không thua kém con người ta, và con mình lại chở theo cái ước vọng của đời mình, cho nên cái gì mình không học được thì con mình học thế cho mình. Còn tiền bạc thì mình không sợ thiếu, thầy thì không sợ thiếu, công khó không sợ thiếu, miễn con mình nó hoàn thành cái nguyện vọng vĩ đại của mình là cái gì nó cũng phải giỏi. Và cái đó là cái mà đưa cái đứa trẻ đến sự suy sụp, và đó là một cái sự tàn phá về nhân cách của đứa trẻ do cái lòng tham lam và một cái áp lực tham lam quá lớn đã đè xuống cái đứa trẻ đó, và có khi cũng nâng bổng nó lên tới mây xanh để nó cảm thấy rằng là cái thành tựu của nó đây. Mặc dù cái thành tựu này đôi khi phải để trong cái hoạt đơn, là vì ngày hôm trước cô giáo nó đã dạy nó cái bài toán này, ngày hôm sau nó vô lớp nó được điểm 10, không phải do năng lực của nó mà do nó được gà trước rồi. Vì những cái đó nó làm cho nó đó, cái ngã mạn của nó được thổi phồng lên, và cái đó là cái là xô đẩy nó vào con đường thất bại trong tương lai. Mà chúng ta không thấy chính cái tham và cái ngã mạn của mình, mình đã làm cho cái đứa trẻ đó đi đến sự suy sụp. Như vậy làm sao nói đến con đường tâm linh khi người ta được nuôi dưỡng trong cái môi trường đó. Cho nên ngã mạn và cái vô minh này nó theo đuổi ta đến tận cùng của cái kiếp luân hồi. Thì đắc được ba tầng thánh rồi, vô minh vẫn còn là một cái làn sương mỏng chưa có hết được, phải tới thần thánh thứ tư mới có thể chấm dứt được. Hiểu rõ như vậy thì bất cứ khi mà chúng ta đây đó là người trong cõi dục, sử dụng các căn của mình để tiếp nhận những cái phước báo của mình, tức là những cái quả thiện của mình, cũng như chúng ta tiếp nhận những cái bất hạnh của mình là do những cái quả không lành mình tạo ra, thì khi chúng ta tiếp nhận như vậy đó, chúng ta cũng phải hiểu thật là rõ để chi, để chúng ta có thể lui sụp được. Khi mà cái quả thiện nó phát sinh lên dồi dào thì chúng ta không có tận hưởng, để chúng ta chừa lại một sự sáng suốt. Và khi cái quả mà bất hạnh phát sinh thì chúng ta không có thể quằn mình đến đổi tự sát, đến đổi ngày đêm không ngủ, đến đổi khóc hoài không dứt, bởi vì cái đó là chúng ta làm đen tối trong cái đời sống chúng ta hơn. Bởi vì chúng ta si và sân quá nặng, chồng chất lên những cái quả khổ đau của mình, mà chúng ta hiểu rất rõ ràng đây là quả phước thiện phát sanh, ta nên sáng suốt để mà nhân những quả này lên, không có tận hưởng nó. Chúng ta hưởng trong sự tri túc và chia sẻ. Và nếu nó là quả khổ đau, ta phải tỉnh táo để làm cho những cái quả này lui sụp. Có cái cách gì để chúng ta thoát ra không? Không phải cách gì để chúng ta chiếm lĩnh lại cái đã mất. Không phải cách gì để chúng ta tấn công một cái đối tượng đang tấn công ta, mà cái cách gì chúng ta ra khỏi cái khổ đau này, đó là cái con đường của huệ mạng. Chính vì vậy mà sống trong cõi dục, chúng ta đây thoát lần ra khỏi dục do chúng ta nuôi dưỡng cái sự sáng suốt của mình đây. Mỗi lần có một chút xíu thôi, mỗi lần một sát na, hai sát na, một sát na, hai sát na. Nhưng nếu không có thói quen làm cái điều này, chừng nào chúng ta mới tăng trưởng nó? Bởi vì khi chúng ta quân tập nó thì chúng ta cũng làm cho mờ tối trong cái tâm thức của mình á, từng sát na này qua sát na khác liên tục mà chúng ta không trông thấy. Giờ đây chúng ta do pháp học đã biết rồi, thì khi nó phát sinh như vậy, chúng ta phải mở con mắt ra, chúng ta phải tỉnh táo, mà Đức Phật đã chỉ chúng ta rất rõ, ai cũng có thể làm được và ai cũng đã ấp ủ cái khả năng làm được nơi mình rồi. Đó là quan sát. Quan sát cái đau khổ của mình và quan sát cái hạnh phúc của mình. Sát na nào mà chúng ta đang quan sát nó là sát na đó thiện trí đang phát sanh hay ta? Là sát na đó ta thoát khỏi cái dòng dây trói buộc của quả thiện và quả bất thiện. Hãy quan sát mà thôi. Đó là phương pháp duy nhất Đức Phật dạy cho chúng ta tỉnh táo. Không có ai cứu chúng ta ra khỏi cái khổ đâu. Cũng như không có ai cứu ra khỏi cái dũng lầy tận hưởng của ta đâu. Bởi vì ta muốn tận hưởng. Bởi vì chúng ta suy dại cho nên chúng ta chìm đắm trong cái khổ đau của mình. Chỉ có một cách kích duy nhất là hãy quan sát cái dũng lầy mà ta đang lội vào trong đó. Hãy quan sát những cái tâm tối, những cái đau đớn, những cái mù lòa mà chúng ta đang chìm đắm ở trong đó. Hãy dội vào trong đó một cái tia chớp mà thôi, thì như vậy cứ soi lần chúng ta ra khỏi. Quan sát chúng ai của chúng ta cũng có sẵn mà. Tất cả chúng ta đây đều có. Chỉ có cái chúng ta có gượng lên để quan sát không? Trong cái sự thọ hưởng đó, chúng ta có tỉnh lại được một giây để quan sát không? Ta đang thọ hưởng cái gì vậy? Cái đó nó đưa ta về đâu? Ta có hỏi không? Và khi ta quan sát, khi ta hỏi như vậy, ta đang lên con đường ly dục. Và sát na nào ta cắt đứt được nó, và cái ngày giờ nào mà ta thấy rằng tất cả những cái dục vọng mà liên quan, tất cả những cái dục lạc và dục vọng liên quan đến cái ngũ căn của chúng ta đây là cái mà chúng ta phải tiết dục. Và để trong cái đời sống chúng ta đó, làm cho chúng ta chỉ cần thiết những nhu cầu nào đích thực của chúng ta thôi. Và sau đó thì chúng ta tiến bước trên con đường phát triển tâm linh, thì mới nói đến cái hạnh phúc của cái người diệt dục được. Nó phải trạng thái thứ hai là ly dục, trạng thái thứ ba là diệt dục. Thì những cái vị hành giả mà khi đạt đến đây, thì những cái phần mà nó gọi thành là cái kiết sử, tức là những cái mà nó trở thành một cái lực nó chi phối và nó điều khiển, nó dẫn dắt trong tâm của chúng ta, mà thông thường chúng ta nói là ý muốn của mình, là sở thích của mình, là quan điểm của mình, là suy nghĩ của mình, là kinh nghiệm của mình. Tất cả những cái đó quý vị nói thật, chúng ta đây nói thật, sự thật là như vậy. Nhưng sự thật này thêm một chút xíu nữa thôi. Đó là cái sở thích của tôi, quan niệm của tôi, suy nghĩ của tôi, kinh nghiệm của tôi. Nếu ta áp dụng những cái điều này, thiện hay bất thiện? Nếu ta áp dụng điều này, tiến hóa về tâm linh hay không tiến hóa về tâm linh? Cho nên trong cái sự chọn lựa của chúng ta, khi chúng ta làm bất cứ điều gì phải có lợi mới làm, không lợi không làm. Nhưng có hai cái lợi. Một cái lợi trong đời sống thế gian, người thế gian làm. Nhưng mà với một cái người đi con đường hướng thượng, thì cái lợi thế gian này với cái lợi ích về tiến hóa tâm linh có hòa hợp nhau không? Nếu hòa hợp thì làm, mà không hòa hợp thì phải suy xét lại. Cho nên cái người mà chấp nhận con đường ly dục đó, có khi chịu thiệt thòi trong đời sống rất là nhiều. Chấp nhận mất cái lợi trong đời sống, nhưng có cái lợi trong huệ mạng, là sự chọn lựa của con đường ly dục. Còn không, người ta nói là tốt, tốt đạo mà đẹp đời. Tức là coi coi những cái lợi này có đi với cái lợi tâm linh không? Nếu có thì chúng ta làm. Còn nếu không thì phải lui sụp. Bởi vì lợi thế gian thì ta thu được, nhưng đem đi không được. Mà khi lợi thế gian ta thu được, mà cái lợi tâm linh của chúng ta bị khuyết như thế này đó, thì cái giờ chúng ta ra đi đó, cái lợi thế gian để lại cho người thế gian, mà cái khuyết tật về tâm linh ta mang lấy có một mình. Tài sản ta thật nhiều đó, ta không đem đi được một cái gì hết. Không đem đi được. Kể cái mà ta gọi là thân ta đây, là cái sắc pháp này đây, ta cũng không mang được. Không thể nào mang được. Đó là một cái sự đau xót mà chúng ta phải nhìn ra. Để từ cái sự đau xót này, chúng ta duyên với một cái pháp cao thượng. Đó là cái pháp mà giữ lấy những cái lợi lạc và cái tài sản về tâm linh. Đó là sự sáng suốt, cái niềm hoan hỷ, cái niềm hỷ lạc trong sạch và cao thượng ở trong tâm. Đó là tài sản quý nhất trên cái bước đường mà chúng ta còn luân hồi. Bởi vì trong mọi hoàn cảnh không có một người nào có thể cứu ta. Ngài Xá Lợi Phất có nói mà, rồi thần, rồi thánh cũng không cứu được ta, chư Phật cũng không cứu được ta, chỉ có quả phước của ta mới cứu được ta. Quả phước đó chính là trên cái con đường mà chúng ta sống thành như những cái mắt xích trong con đường tiến hóa tâm linh của mình đó. Mỗi một mắt xích là chúng ta đã làm sáng suốt cho mình, biết thu thập những cái lợi lạc thuộc về huệ mạng của ta. Và cái đó là cái tấm chắn mà tốt đẹp nhất cho đời của ta. Không phải chư Phật giúp ta, không phải chư thần, không phải chư thánh, đừng nói gì tới ma quỷ. Không có điều đó. Cho nên Đức Phật không có dạy chúng ta là liên kết với ma quỷ để bảo hộ cho mình, không có liên kết với các bậc thần thầy, bậc thần để bảo vệ cho mình, không có liên kết với các bậc thánh để bảo vệ cho mình, mà nương vào bậc thánh để tu tập, nương vào chư Phật để tu tập, làm sáng cái huệ mạng của mình lên. Đó là lợi lạc về tâm linh, đó là hạnh phúc về tâm linh, đó là niềm hoan hỷ và niềm an lạc đích thực trên con đường tiến hóa về tâm linh. Để khi chúng ta chấm dứt luân hồi thì quý vị nhìn đây, trong tâm của một bậc thánh đây, chỉ có niềm an lạc và sự bình an, sự thanh thản, sự nhẹ nhàng. Và cái niềm an lạc này là do diệt dục. Chúng ta không có chở cái gì thuộc về dục lạc của thế gian trong tâm của chúng ta trên con đường mà chúng ta luân hồi cả. Nếu chúng ta chở theo những cái này, nó là những cái nỗi nhớ trong tâm, nó hình thành một cái thói quen trong tâm, nó hình thành một cái tính cách, nó hình thành một cái khẩu vị, nó hình thành một cái thị hiếu. Và trên đường luân hồi chúng ta sẽ lặp lại những cái đó để thọ hưởng. Cũng như con ong thì nó tiến tới những cái mật quan, mà con bọ hung thì nó tiến tới một cái đống phân hôi thối. Con diều hâu thì phải ăn xác của những cái con vật đã chết sình chết thối. Còn con phượng hoàng thì bay lượn trên không. Ta đã chở theo gì trong một cái đời sống mà chúng ta đây sử dụng các căn để thọ nhận những cái quả của mình và chìm đắm trong cái quả của mình, hay chúng ta quan sát nó để chúng ta vươn ra? Thấy như vậy thì chỉ cái cách thức của chúng ta, khi chúng ta phải tiếp nhận một cái đời sống mà do cái cách xử lý, do cái cách ứng xử của chúng ta mà chúng ta đi lên hay là chúng ta đi xuống, là con đường chúng ta trông thấy rõ. Như vậy tôi đã trình bày qua cho quý vị có một cái khái niệm về thế nào là tâm của một cái bậc thánh. Phải đi từ cái chặng đường hướng thiện mà còn trong cõi dục, sang tới chặng đường ly dục, và sang tới chặng đường diệt dục. Bây giờ xin nói trong tâm quý vị thánh có bao nhiêu sở hữu tâm. Đây quý vị nhìn đây, đây là cái tâm của các cái vị thánh đây. Quý vị nhìn thấy đây, là 36 sở hữu tâm, 35 sở hữu tâm, 34 sở hữu tâm, 33 sở hữu tâm, và đây là 33 sở hữu tâm. Bây giờ chúng ta xem 36 sở hữu tâm này là 36 sở hữu gì đây. Đây, cái đầu tiên hết là 36 sở hữu tâm. Đây là cái tâm đầu tiên, là nó gọi là sơ đạo, sơ thiền, hỷ. Sơ đạo, sơ đạo mà là sơ thiền, thì nó có 36 trong tâm của một cái bậc thánh. Bậc thánh thứ nhất, chúng ta nhìn thêm 36 đây. Thứ nhất chúng ta nhìn đây, có đầy đủ 13 sở hữu tự tha. Trong tâm của một vị thánh không hề có bất cứ một pháp ô nhiễm nào cả. Hoàn toàn không có những cái pháp ô nhiễm này. Như tôi nói là đã rửa sạch rồi. Mà cái mà mình nói là luyến ở sắc giới, vô sắc giới, nó chỉ là cái mùi thôi. Vậy hoàn toàn không có pháp ô nhiễm này. Và đây là 25 sở hữu tịnh hảo. 25 sở hữu tịnh hảo, nhưng mà có bớt lại. Quý vị nhìn đây, khi mà trong tâm của một cái vị thánh á, thì nó không có bi và tùy hỷ, nó phải trừ ra hai. Trừ hai là bi và tùy hỷ, thì nó còn lại là 23. Tức là này 25 trừ 2 thì 23, cái này là 36. Tại sao không có bi và tùy hỷ? Tất cả chúng ta đây, khi mà chúng ta bắt đầu đi vào con đường hướng thượng, thì cái từ bi và hỷ xả, từ bi, tùy hỷ và xả này, là cái nền cơ bản mà chúng ta phải tu tập. Dẫu các vị có đi theo cái tông phái nào thì tất cả cũng đều lấy cái này làm nền. Nhưng mà tại sao trong tâm của một vị mà đắc thánh lại không có cái bi và cái tùy hỷ này đây? Cái này quý vị nghe cho rõ hơn chút. Tại vì có lần tôi đã giảng cái này, và có một nhóm người đó bỏ đi không có học, vì lý do rằng nói là tôi đã giảng sai. Quý vị nghe cho rõ là bởi vì sao? Vì sau đó thì có một hai người trở lại, là vì nghe ai đó giảng cho nên là trở lại và nói cái sự thật cho tôi biết. Cho nên tôi mới nói rằng là vì cái di diệu pháp nó rất là lạ lùng. Nếu mà cái phước trí mình không đầy đủ thì tự mình ra đi. Còn tôi là cái người nếu giảng sai thì không có xin quý vị tha thứ đâu, bởi vì cái quả địa ngục tôi phải chịu. Giảng pháp không có xin tha thứ, chỉ xin quý vị góp ý thôi, chứ không xin tha thứ. Lỗi tôi làm tôi phải chịu. Còn quý vị mà nghe mà không hỏi lại mà quý vị ra đi, đó là do cái phước của quý vị. Nhưng hôm nay tôi giảng lại cái chỗ này, tôi phải nói cái phần này, vì đây là một cái sự thật khi quý vị nghe. Xin nhắc lại lần nữa là tất cả chúng ta khi mà bước chân vào con đường hướng thượng thì đây là cái nền. Cái từ, cái bi, cái tùy hỷ và cái xả là cái bắt buộc chúng ta phải rèn luyện, không thể nói khác hơn. Và một vị đó là tầng thánh thứ nhất hay là một cái vị Phật, thì trên cái con đường hành đạo, nếu mà còn ở tại thế gian, mà ngay cả khi nhập diệt rồi đó, thì cũng sử dụng cái này là căn bản. Nhưng mà khi đắc đạo đắc quả thì nơi đây nó không có. Đó là cái điều mà quý vị phải nghe chậm chậm để hiểu cho nó rõ ràng ra. Cái tâm từ này đây, nó chính là cái chi pháp vô sân ở đây. Khi nào chúng ta thấy không còn sân nữa thì biết cái tâm từ chúng ta lớn mạnh rồi. Mà nó còn sân hoài là biết là cái từ của mình nó yếu. Bây giờ tới cái bi. Cái bi là cái lòng mà thương xót với những chúng sanh khác. Và cái lòng thương đó không có phân biệt, tức là cái tâm quảng đại, nó làm cho ly tham, nó là vô tham đấy. Hai cái này. Cái tùy hỷ là như chúng ta đã học rồi, là vui với sự thành công của người khác, vui với sự tốt đẹp của người khác, tán thán với những cái điều tốt đẹp người khác làm. Bởi vì khi mình tùy hỷ để làm gì? Để cho cái tánh xấu của mình đó, là cái tật đố này nè, nó lui sụp. Và cái ngã mạn của mình nó lui sụp. Cho nên khi cái tùy hỷ của mình yếu ớt thì mình phải hiểu rằng là cái ngã mạn và cái tật đố của mình rất lớn. Đương nhiên nó như vậy, không thể khác rồi. Và cái xả này nó phải ở trong một cái trạng thái mà mình tu tập mình mới có được, không phải cái xả của đời thường. Cái xả của đời thường tức là khi thí dụ bây giờ cái đời sống của mình nó lắng lại một chút, nó ở trạng thái cân bằng một chút thì đó là xả. Nhưng mấy cái xả này nó giống như là bây giờ nó lên hết nổi, nó phải xuống, nó xuống rồi chập, nó cân bằng thôi. Cái đó là một cái sự mà coi như là gọi là nó uốn lượn của nó một cách rất là tự nhiên. Không phải, cái đó không phải. Mà cái xả này là do mình tu tập. Bởi vì sao? Vì trong lúc mà chúng ta niệm Phật, trong lúc chúng ta hành thiền, mà đặc biệt là thiền Vipassana, khi chúng ta nhìn thấy những cái ô nhiễm cũng như những cái tốt đẹp trong tâm chúng ta ra, mà chúng ta chỉ biết rằng nó là một đề mục mà thôi, nó không cám dỗ được ta, thì chính lúc đó là cái lúc chúng ta đang rèn luyện cái xả đó. Cho nên trước những lỗi lầm của người khác, hoặc là trước cả những cái lỗi lầm của mình, chúng ta không có quá phiền não, mà chúng ta quan sát để chúng ta hiểu hơn. Và dần dần chúng ta có một cái sự ung dung, sự thanh thản, sự tự tại. Đó là xả. Vì thế cho nên đây là cái nền mà tất cả chúng ta đều phải rèn luyện. Cái nền này là cơ bản, ai tu pháp gì cũng cần biết. Nhưng cứ dấn ở trong tâm của mình, bốn cái này mình có chưa, bốn cái này mình được mức độ nào, thì đó nói chuyện tu, còn chưa nói chuyện khác. Và một vị thánh khi mà ứng xử, một vị Phật khi mà ứng xử trong cái đời sống, cũng cái này là cơ bản. Nhưng tại sao khi mà đắc đạo quả đây thì nó lại không có cái bi và cái tùy hỷ này đây? Không có bi và tùy hỷ. Cái xả thì nó có, cái gì nhìn đây, xả là có. À, và đó là cái từ á, nó có đây, bởi vì nó sơ vô sân đây. Nhưng mà cái bi và cái tùy hỷ nó không có. Là bởi vì đây, bởi vì quý vị nên nhớ rằng là tất cả những cái pháp tu này là nó lấy cái đối tượng đó là tha nhân, tức là đối tượng là đại chúng, là tất cả chúng sinh. Cái đối tượng là như vậy. Còn một vị đắc quả thánh thì cái đối tượng hành trì của vị này là thân thọ tâm pháp thôi. Chỉ có bốn cái đó, tức là sắc pháp hoặc danh pháp mà thôi, không có lấy chúng sinh làm đối tượng. Vì hiểu cái này không? Vì sao mà một người đắc được quả thánh? Là vì đó người đó tu thì cái đề mục đó hoặc là sắc pháp, đề mục đó hoặc là danh pháp, một trong hai đề mục đó mà thôi, không có cái gì khác hơn. Còn trong khi chúng ta hành cái từ bi, cái bi và cái tùy hỷ này đây á, là chúng sanh. Bây giờ chúng ta thương xót là thương xót những cái chúng sanh khác. Hiểu không? Thương xót những chúng sanh khác là cái bi. Và cái tùy hỷ là ta tùy hỷ với chúng sanh khác. Mà một người tu tập để đắc quả thánh thì không có lấy hai cái đối tượng này, không có lấy đối tượng chúng sanh làm cái đề mục để đắc đạo quả. Quý vị nắm được cái này chưa? Không có lấy cái đề mục chúng sanh để mà đắc đạo quả. Không phải do mình rải tâm từ cho chúng sanh mà mình đắc đạo quả. Không phải như vậy. Mình rải tâm từ cho chúng sanh để cho cái tâm từ và tâm bi của mình nó phát sanh rộng lớn. Để chi? Để cho những cái pháp ô nhiễm đó nó lui sụp, thì cái tâm của mình nhẹ nhàng. Thì khi nó nhẹ nhàng như vậy đó, thì với cái đề mục là sắc pháp và cái đề mục là danh pháp đây nè, mình quan sát nó mới rõ. Và cái đề mục của cái vị này sẽ tiến lên là lấy vô thường, khổ và vô ngã làm cái đề mục hành trì của mình. Một trong ba cái tam tướng đó để hành trì. Thì vậy làm sao có chúng sinh mà cái lúc đắc đạo quả lại có cái bi và tùy hỷ trong đó. Nhưng mà trên đường hành trì thì đương nhiên những cái này nó phải có rồi. Nhưng cái giờ phút mà đạt đạo quả thì trong tâm của một bậc thánh không có những cái chi pháp này. Quý vị nắm được cái này chưa? Nhắc lại là khi mình tu tập thì từ bi hỷ xả là cốt lõi. Khi một cái vị mà Phật ứng xử với chúng sanh thì cũng bi, từ bi hỷ xả. Và một cái vị mà để đắc được quả vị Phật thì cái vị này khi hành trì không phải là đối tượng chúng sanh nữa, mà cái đó đã qua rồi. Cái đó đã qua rồi. Cái đó nó còn là ở bên ngoài. Bởi vì phải có đối với chúng sinh, phải phục vụ chúng sinh, phải mở rộng cái tấm lòng của chúng sinh để chi? Để cho đó những cái pháp ô nhiễm của mình như tham, như ngã mạn, như tất cả những thứ khác nó bị lui sụp hết. Giống như giờ phải đẩy những cái tạp chất này ra trước cái đã, rồi sau đó mới nói đến sự tinh rồng. Nhưng mà khi mình đẩy ra thì nơi mình nó đã có sẵn rồi. Quý vị hiểu không? Tức là mình đẩy ra được là mình có cái lực đó rồi. Mình có cái lực của từ bi hỷ xả mình có rồi. Nhưng mà khi mình hành trì thì xin nhắc lại là khi mà chúng ta hành trì thiền Vipassana thì đề mục của chúng ta là sắc pháp, đề mục của chúng ta là tâm pháp. Và đề mục sắc pháp hay đề mục tâm pháp thì nó cũng là pháp hữu vi. Nhưng mà cái pháp hữu vi này nó lại liên quan trực tiếp tới người hành giả. Do đó mà người hành giả này mới có thể tự cởi trói cho mình. Và cái gì trong cái sự tiến bộ của cái quan sát đề mục này thì đến một lúc nào đó thì cái người hành giả này thấy được cái vô thường hoặc khổ hoặc vô ngã, thì mới lấy một trong ba đề mục này nè, ba cái tam tướng này nè, tức là hoặc lấy vô thường, hoặc lấy khổ, hoặc lấy vô ngã làm đề mục. Và hành trì với một trong ba đề mục này thì mới đắc quả thánh. Do đó khi đắc quả thánh thì không có chúng sinh, không có chúng sinh trong đề mục. Chứ hiểu rõ này chưa? Cho nên là 36 cái chi pháp trong sơ đạo sơ thiền của cái vị thánh thứ nhất thì có 13 sở hữu tợ tha, có 23 sở hữu tịnh hảo, trừ đi hai cái sở hữu là bi và tùy hỷ là không có. Nhưng không phải là trong tâm vị thánh đã không có cái này, nhưng mà nó không phải là thuộc vào cái tầng lớp mà coi như là được đặt trong cái lúc mà đắc đạo quả này đây. Quý vị có còn thắc mắc không? Còn thắc mắc thì hỏi, chứ không vài bữa bỏ lớp đi. Một Phật xin mời quý vị nghĩ vậy là